hai lớn. Ma thọ ấm. A Nan, người tu thiền định khi dứt được sắc ấm, tâm thấy chư Phật như bóng hiện trong gương, dường như có sự chứng đắc, nhưng chưa được thọ dụng, cũng như người bị bóng đè, tay chân vẫn còn, thấy nghe rõ ràng, vì tâm bị tà bên ngoài xâm nhập, chẳng thể cử động được, ấy gọi là phạm vi của thọ ấm. Nếu bóng đè hết tâm lìa sắc thân, được tự thấy mặt mình, ở đi tự do vô ngại, gọi là thọ ấm hết, thì lúc ấy được siêu việt kiến trược. Nhưng quán xét nguyên nhân là do hư minh vọng tưởng làm gốc. Một nhỏ, A Nan, đang lúc thiền định, thấy ánh sáng chói rọi, trong tâm ức chế quá mức, bỗng sanh lòng buồn bã, cho đến thấy các loài rùa muỗi như con của mình, thương xót rơi lệ, ấy gọi là dụng công đè nén quá mức. Ngộ biết đó là vọng tưởng, chẳng phải chứng thánh, chẳng mê chẳng chấp, lâu tự tiêu diệt. Nếu cho là thánh thì bị ma bi xâm nhập, hễ gặp người thì than khóc không xiết, lạc mất chánh định sẽ bị chìm đắm. Hai, trong lúc thiền định thấy sắc ấm dứt, thọ ấm rõ ràng, thắng cảnh hiện tiền, kích động quá phần, bỗng trong đó sanh lòng dũng mãnh, phấn chí sánh bằng chư Phật, cho là một niệm có thể siêu diệt ba a tăng kỳ kiếp, ấy gọi là dụng công lớn tiếng quá mức. Ngộ biết đó là vọng tưởng, chẳng phải chứng thánh, chẳng mê chẳng chấp, lâu tự tiêu diệt. Nếu cho là thánh thì bị ma cuồng xâm nhập, hễ gặp người thì khoe khoang kiêu căng, ngạ mạn tăng trưởng, cho đến trên chẳng thấy chư Phật, dưới chẳng thấy con người, lạc mất chánh định sẽ bị chìm đắm. Ba nhỏ, trong lúc thiền định thấy sắc ấm dứt, thọ ấm rõ ràng, tiến đến trước chẳng có chứng đắc mới, lui về sau lại mất chỗ cũ, sức trí kém mòn, giữa chừng bị lạc, chẳng có sở thấy, trong tâm bỗng sanh khô khan, luôn luôn nhớ mãi không tan, lại cho là tinh tấn, ấy gọi là tu tâm mà chẳng huệ. Ngộ biết đó là vọng tưởng, chẳng phải chứng thánh, nếu cho là thánh thì bị ma nhớ xâm nhập, ngày đêm trói tâm vào một chỗ, lạc mất chánh định sẽ bị chìm đắm. Bốn nhỏ, trong lúc thiền định thấy sắc ấm dứt, thọ ấm rõ ràng, sức huệ bản thân sức định, tâm chấp có việc thù thắng, tự tưởng là Phật Lô Sa Na, được ít cho là đủ, ấy gọi là dụng tâm, quên mất quán chiếu, đọa vào tri kiến. Ngộ biết đó là vọng tưởng, chẳng phải chứng thánh, nếu cho là thánh thì bị ma hèn hạ dễ biết đủ xâm nhập. Hễ gặp người thì tự xưng ta được vô thượng đệ nhất nghĩa đế, lạc mất chánh định sẽ bị chìm đắm. Năm nhỏ, trong lúc thiền định thấy sắc ấm dứt, thọ ấm rõ ràng, chưa được chứng mới, lại mất chỗ cũ, tiến lui đều chẳng được, cảm thấy khó khăn, bỗng sanh lòng lo âu, tâm chẳng muốn sống, mong cầu người khác sát hại thân này để mau được giải thoát, ấy gọi là tu hành lạc mất phương tiện. Ngộ biết đó là vọng tưởng, chẳng phải chứng thánh, nếu cho là thánh thì bị ma hay lo rầu xâm nhập, tự cầm dao kiếm chém cắt thịt mình, thích bỏ thọ mạng, hoặc thường lo rầu trốn vào rừng núi, sợ bị người thấy lạc mất chánh định sẽ bị chìm đắm. Sáu nhỏ, trong lúc thiền định thấy sắc ấm dứt, thọ ấm rõ ràng là nơi thanh tịnh, tâm được an nhàn, bỗng trong lòng vui mừng vô cùng, chẳng thể kiềm chế được, ấy gọi là kinh an mà chẳng có trí huệ tự ngăn. Ngộ biết đó là vọng tưởng, chẳng phải chứng thánh, nếu cho là thánh thì bị ma ham vui xâm nhập, hễ gặp người thì cười múa hát ngoài đường, tự cho mình đã được giải thoát vô ngại, lạc mất chánh định sẽ bị chìm đắm. Bảy nhỏ, trong lúc thiền định thấy sắc ấm dứt, thọ ấm rõ ràng, tự cho sự tu của mình đã đầy đủ, bỗng tâm sanh đại ngã mạn, hoặc khinh mạng người, hoặc ngạo mạn mình hơn người, hoặc tăng thượng mạng, hoặc ti liệt mạng, khinh người hơn mình, đồng thời phát ra, đã dám khinh chê mười phương chư Phật, huống là các bậc thanh văn, duyên giác, ấy gọi là kiến chấp quá cao, không có trí huệ tự cứu. Ngộ biết đó là vọng tưởng, chẳng phải chứng thánh. Nếu cho là thánh thì bị ma đại gã mạng xâm nhập, không lễ chùa tháp, phá hủy kinh tượng, nói với Phật tử rằng, tượng Phật là loại vàng đồng, đồ gỗ, kinh sách, là lá cây, giấy lụa, cái thân này đã là chơn thường, sao chẳng cung kính cúng dường, mà đi sùng bái loại cây, loại gỗ, thật là điên đảo. Khiến những người tin theo lời họ, hủy hoại tượng Phật, kinh sách, làm lầm chúng sanh đọa ngục A Tỳ, lạc mất chánh định, sẽ bị chìm đắm. Tám nhỏ, trong lúc thiền định, thấy sắc ấm dứt, thọ ấm rõ ràng, ở nơi sáng tỏ tự ngộ chân lý, được sự thuận lợi, trong lòng bỗng sanh kinh an vô cùng, tự nói chứng thánh, được đại tự tại, ấy gọi là do huệ mà được kinh an. Ngộ biết đó là vọng tưởng, chẳng phải chứng thánh, nếu cho là thánh thì bị ma kinh an xâm nhập, tự cho là đủ, chẳng cầu tiến thêm, cũng như tỳ kheo vô văn, làm lầm chúng sanh đọa ngục A Tỳ, lạc mất chánh định sẽ bị chìm đắm. Chín nhỏ, trong lúc thiền định, thấy sắc ấm chức, thọ ấm rõ ràng, trong chỗ tỏ ngộ được tánh hư minh, bỗng trong đó trong lòng đoạn diệt, bác bỏ nhân quả luôn luôn chấp không, ngộ biết đó là vọng tưởng, chẳng phải chứng thánh, nếu cho là thánh thì bị ma rỗng không xâm nhập, chê bán người trì giới là tiểu thừa, cho bậc Bồ Tát thể ngộ được tánh không thì chẳng có trì phạm, thường ở nơi đàm diệt tính tâm trụ thịt, dâm quế. Vì được sắc ma nhiếp trì, nên chẳng sanh nghi ngờ, tâm ma xâm nhập lâu ngày, hoặc ăn những đồ dơ nhớp, đại tiểu tiện, cho là chẳng khác trụ thịt, phá hoại giới luật, khiến người tạo tội, lạc mất chánh định, sẽ bị chìm đắm. Mười nhỏ, trong lúc thiền định, thấy sắc ấm dứt, thọ ấm rõ ràng, tham đắm sự hư minh, bỗng sanh lòng yêu vô hạn, yêu quá phát điên, liền thành tham dục, ấy gọi là trong định tham chấp sự an ổn, không có trí huệ tự chế, làm giàu ái dục, ngộ biết đó là vọng tưởng, chẳng phải chính thánh, nếu cho là thánh thì bị ma dục xâm nhập. Vọng nói dâm dục là đạo bồ đề, người hành dâm gọi là trì pháp tử, vậy người thế gian làm việc dâm dục nhờ sức ma nhiếp trì, những kẻ ngu mê tin theo trong thời mạt pháp chẳng phải ít, đến lúc ma sanh lòng chán rời khỏi thân thể, người ấy mất hết uy đức, bị sa vào lưới pháp luật, khiến chúng sanh bị lầm lạc đọa ngục A Tỳ, lạc mất chánh định sẽ bị chìm đắm. Mười thứ cảnh giới thiền định trên đều do thọ ấm và dụng tâm giao tranh lẫn nhau mà hiện ra, chúng sanh ngu mê chẳng tự xét kỹ, gặp nhân duyên này mà chẳng tự biết, nói là chứng thánh, thành đại vọng ngữ, đọa ngục A Tỳ. Sau khi Như Lai nhập diệt trong thời mạt pháp, các ngươi phải theo lời dạy bảo như trên khai thị cho người tu, hộ trì cho họ thành vô thượng đạo, chớ để cho thiên ma được dịp quấy phá. Ba lớn, ma tưởng ấm. A Nan, người tu thiền định khi dứt được thọ ấm, dù chưa dứt hết tạp khí, nhưng tâm đã được rời khỏi thân thể, như chim ra khỏi lòng, đã được thành tựu từ thân phàm trở lên, trải qua 60 cấp bậc thánh vị Bồ Tát, được ý sanh thân, đi ở vô ngại. Ví như có người ngủ say nói mơ, người ấy dù không hay biết gì, nhưng lời nói của họ đã làm cho người thức nghe biết, ấy gọi là phạm vi của tưởng ấm. Nếu động niệm và vọng tưởng dứt trừ, trong tâm sáng tỏ như gương sạch hết nhơ bụi, được sự chiếu soi, chẳng thấy có tướng sanh tử, gọi là tưởng ấm hết, thì lúc ấy được siêu diệt phiền não trược. Nhưng quán xét nguyên nhân là do bởi dung thông vọng tưởng làm gốc. Một nhỏ, A Nan, trong lúc thiền định, tỏ ấm hư minh, chẳng lọt tà tưởng. Bỗng trong tâm ham đắm sự hư minh, tham cầu sự khéo léo, khi ấy thiên ma được dịp nhập vào thân người khác để thuyết pháp, người đó chẳng biết đã bị ma nhập, tự nói đã được vô thượng niết bàn. Đến nơi người cầu khéo léo thuyết pháp cho họ, hoặc hiện thân tỳ kheo, hoặc đế thích, hoặc phụ nữ, hoặc tỳ kheo ni, hoặc trong phòng tối thân phát ánh sáng, người ấy ngu mê biết cho là Bồ Tát, tin theo lời dạy của họ, tính tâm lay chuyển, phá hoại giới luật, lén làm việc tham dục ma, ưa nói những việc biến đổi của tội phước, hoặc nói Như Lai sẽ ra đời chỗ này chỗ kia, hoặc nói những điềm kiếp quả, binh loạn hăm dọa người ta, làm cho gia tài người ta vô cớ bị tiêu tan, ấy gọi là quái quỷ, quỷ tham lam, tuổi già thành ma, nhiễu loạn người ấy, đến khi ma sanh lòng chán, rời bỏ người ấy, lúc đó đệ tử lẫn thầy được sa vào lưới pháp luật. Các ngươi nên sớm giác ngộ để khỏi bị luân hồi, nếu mê làm chẳng biết, sẽ bị đọa ngục A Tỳ. Hai nhỏ, trong lúc thiền định, thọ ấm hư minh chẳng lọt tà tướng, bỗng trong tâm ham thích đi chơi, tham cầu sự du lịch, khi ấy thiên ma được dịp thân người khác để thuyết pháp, người đó chẳng biết đã bị ma nhập, tự nói đã được vô thượng niết bàn, đến chỗ người tham cầu du lịch thuyết pháp cho họ, người nghe pháp bỗng thấy thân mình ngồi trên bửu liên hoa, toàn thân hóa thành sắc vàng, cả chúng nghe pháp đều được như vậy chưa từng có, ngu mê chẳng biết cho là Bồ Tát, tâm ham dâm dục, phá hoại giới luật, lén làm việc tham dục, ma ưa nói chuyện chư Phật ra đời, hoặc nói người này, người kia, chỗ này, chỗ nọ, là Phật Bồ Tát quá thân đến đây, khiến người nghe thấy vậy, sanh lòng tham mộ, tà kiến khởi lên, làm mất chủng trí, đây gọi là bạc quỷ, quỷ dâm dục, tuổi già thành ma, nhiễu loạn người ấy. Đến khi ma sanh lòng chán, rời khỏi thân thể, lúc ấy đệ tử lẫn thầy đều bị sa vào lưới pháp luật. Các ngươi nên sớm giác ngộ mới khỏi bị luân hồi, nếu mê làm chẳng biết, sẽ bị đọa ngục A Tỳ. Ba nhỏ, trong lúc thiền định, thọ ấm hư minh, chẳng lọt tà tưởng, bỗng trong tâm tham cầu sự luôn luôn khế hợp, khi ấy thiên ma được dịp nhập thân người khác để thuyết pháp, người đó chẳng biết đã bị ma nhập, tự nói đã được vô thượng niết bàn, đến chỗ người cầu khế hợp thuyết pháp cho họ, khiến người nghe chưa nghe pháp đã được tỏ ngộ, niệm niệm dời đổi, hoặc được túc mạng thông, hoặc được tha tâm thông, hoặc thấy địa ngục, hoặc biết các việc tốt xấu của thế gian, hoặc nói kệ, hoặc tự tụng kinh, mỗi mỗi đều vui vẻ, được chưa từng có, ngu mê chẳng biết, cho là Bồ Tát, tâm ham ái dục, phá hoại giới luật, lén làm việc tham dục. Ma ư nói Phật, có lớn nhỏ trước sau, có chân giả, có nam Phật, nữ Phật, Bồ Tát cũng vậy. Người nghe thấy vậy lạc mất bản tâm, dễ lọt vào tà ngộ. Đây gọi là mị quỷ, quỷ gian dối. Tuổi già thành ma, nhiễu loạn người ấy. Đến khi ma sanh lòng chán, rời khỏi thân thể, lúc đó đệ tử lẫn thầy đều bị sa vào lưới pháp luật. Các ngươi nên sớm giác ngộ để khỏi bị luân hồi, nếu mê lầm chẳng biết, sẽ bị đọa ngục A Tỳ. Bốn nhỏ, trong lúc thiền định, thọ ấm hư minh chẳng lọt tà tưởng, bỗng trong tâm ham thích suy xét căn bản, phân tích cội gốc cùng tột của sự vật, khi ấy thiên ma được dịp nhập thân người khác để thuyết pháp, người đó chẳng biết đã bị ma nhập, tự nói đã được vô thượng niết bàn, đến chỗ người cầu phân tích thuyết pháp cho họ, ma có quy thần thuyết phục các người, khiến chưa nghe pháp tự nhiên tâm đã hàng phục, nói Bồ Đề niết bàn, pháp thân thường trụ, tức là cái sắc thân hiện hữu này, cha con đời đời tương sanh với nhau, tức là pháp thân thường trụ chẳng dứt, cái trước mắt đã là cõi Phật, chẳng có cõi tịnh độ chỉ Đức Phật nào khác. Người nghe tin nhận quên mất tâm trước, đem cả thân mạng quy y, được chưa từng có, ngu mê chẳng biết, cho là Bồ Tát, tâm ham suy xét, phá hoại giới luật, lén làm việc tham dục. Ma ưa nói nhãn nhĩ tỷ thiệt đều là tịnh độ, nam nữ nhị căn là nơi chân thật của Bồ Đề Niết Bàn. Người mê chẳng biết, tin lời ô uế ấy, đây gọi là cổ độc yểm thắng ác quỷ, quỷ cuồng, tuổi già thành ma, nhiễu loạn người ấy. Đến khi ma sanh lòng chán, rời khỏi thân thể, lúc đó đệ tử lẫn thầy đều bị sa vào lưới pháp luật. Các ngươi nên sớm giác ngộ, để khỏi bị luân hồi. Nếu mê lầm chẳng biết, sẽ bị đọa ngục A Tỳ. Năm nhỏ, trong lúc thiền định, thọ ấm hư minh, chẳng lọt tà tưởng, bỗng trong tâm ham cầu sự tiên tri cảm ứng. Khi ấy, thiên ma được dịp nhập thân người khác để thuyết pháp. Người đó chẳng biết đã bị ma nhập, tự nói đã được vô thượng niết bàn. Đến chỗ người cầu cảm ứng, thuyết pháp cho họ, ma khiến người nghe tạm thấy thân họ với trăm ngàn tuổi, lòng sanh yêu mến, chẳng muốn rời bỏ, chịu làm đầy tớ cúng dường đủ thứ mà chẳng biết mệt mỏi. Lại khiến đồ chúng của mỗi người trong tâm đều biết họ là tiên sư, là thiện tri thức, sanh lòng yêu mến, thiết tha như keo sơn. Được chưa từng có, người ấy ngu mê chẳng biết, cho là Bồ Tát, tâm ưa thân cận, phá hoại giới luật, lén làm việc tham dục. Ma ưa nói kiếp trước, người này, người kia là anh em, là vợ của ta, nay đến để độ họ, cùng nhau đi đến cõi này cõi kia để cúng dường Phật này, Phật nọ. Hoặc nói có cõi trời đại quang minh kia, chư Phật đều nghĩ tại đó, người mê chẳng biết, tin lời cuồng vọng ấy. Đây gọi là lễ quỷ, quỷ sân si, tuổi già thành ma, nhiễu loạn người ấy. Đến khi ma sanh lòng chán rời khỏi thân thể, lúc ấy đệ tử lẫn thầy đều bị sa vào lưới pháp luật. Các ngươi nên sớm giác ngộ, để khỏi bị luân hồi. Nếu mê chẳng lầm chẳng biết, sẽ bị đọa ngục A Tỳ. Sáu nhỏ, trong lúc thiền định, thọ ấm hư minh, chẳng lọt tà tưởng, bỗng trong tâm ham cầu tĩnh tịch, khắc khổ siêng tu, ưa thích chỗ vắng lặng. Khi ấy thiên ma được dịp nhập thân người khác để thuyết pháp. Người đó chẳng biết đã bị ma nhập, tự nói đã được vô thượng niết bàn. Đến chỗ người cầu tĩnh lặng thuyết pháp cho họ, ma khiến người nghe mỗi mỗi đều biết nghiệp báo của mình, hoặc nói với một người nào rằng, người nay dù chưa chết, nhưng đã làm súc sinh, rồi bảo người khác đến sau lưng họ làm dạng đạp đuôi, liền khiến người ấy đứng dậy chẳng được, làm cho tất cả đều hết lòng khâm phục. Có người móng tâm lên, ma liền biết ý, ngoài luật nghi của Phật ra, nó càng thêm khắc khổ, phỉ báng tỳ kheo, chửi mắng đồ chúng, phơi bày việc người, chẳng tránh hiềm khích, ưa nói việc tội phước của tương lai mà mảy may không sai. Đây gọi là đại lực quỷ, quỷ ngạo mạn, tuổi già thành ma, nhiễu loạn người ấy. Đến khi ma sanh lòng chán rời khỏi thân thể, lúc ấy đệ tử lẫn thầy đều bị sa vào lưới pháp luật. Các ngươi nên sớm giác ngộ, để khỏi bị luân hồi. Nếu mê lầm chẳng biết, sẽ bị đọa ngục A Tỳ.